Chào mừng anh chị em đến với chương trình Đời Sống Vững Chắc. Chúng ta đang ở trong loạt bài Hoàn Tất Sự Kêu Gọi Của Bạn. Bài học hôm nay có tên là Làm Phần Của Bạn. Trong bài học trước, chúng ta đã nói về một điều vô cùng mạnh mẽ và quyền năng, đó là tin lành của Vương quốc Đức Chúa Trời. Hôm nay tôi muốn tiếp tục những gì chúng ta đã nói đến trong bài học trước. Chúa đang phán với chúng ta về chức vụ và về sự kêu gọi mà Ngài dành cho mỗi người trong số chúng ta. Chúng ta sẽ bắt đầu với Mác chương số 16, câu số 15 đến câu số 16, một phần của Đại Mạng Lệnh, và sau đó chúng ta sẽ chuyển sang Ê-phê-sô chương số 4, câu số 1. Mác chương số 16, câu số 15, câu số 16 nói, Chúa Giê-xu phán với họ, hãy đi khắp thế gian, giảng tin lành cho mọi người. Ai tin và chịu phép báp têm sẽ được cứu, nhưng ai không tin sẽ bị kết tội. Bây giờ chúng ta hãy cùng đọc Ê-phê-sô chương số 4, câu số 1. Vậy, là một tù nhân trong Chúa, tôi nài khuyên anh em hãy sống một cuộc sống xứng đáng với sự kêu gọi mà Chúa đã kêu gọi anh em. Trong bài học trước, chúng ta đã nhấn mạnh rằng khi Chúa Giê-xu phán những lời này trước khi về trời, Ngài không chỉ nói với 11 sứ đồ hay là những người được kêu gọi vào chức vụ trọn thời gian, mà Ngài cũng đang nói với tất cả những người theo Ngài. Mỗi người có mặt tại núi Ô-liu lúc đó đều được Ngài giao cho mệnh lệnh, đó là đi khắp thế gian, giảng tin lành cho mọi người. Khi anh chị em dâng cuộc sống của mình cho Chúa Giê-xu, thì Ngài sẽ nhận lấy nó. Nhưng nhiều người không nhận ra điều này. Họ nghĩ rằng chỉ cần cầu nguyện một lời cầu nguyện đơn giản. Chúa ơi, con dâng cuộc sống của con cho Ngài, xin Ngài ngự vào lòng con, làm Chúa và cứu Chúa của con. Nhưng sau đó họ vẫn quay lại và làm những gì mình muốn làm. Một số người thậm chí còn tranh luận rằng đây là cuộc đời của tôi mà. Nhưng mà không, đó đã từng là cuộc đời của anh chị em. Nhưng anh chị em đã dâng cuộc đời của mình cho Chúa Giê-xu rồi, đúng không? Nên giờ đây, anh chị em không còn sống cuộc đời của anh chị em cho riêng mình nữa khi anh chị em mất đi cuộc sống của mình vì cớ Ngài. Điều gì sẽ xảy ra? Anh chị em sẽ tìm thấy nó. Nhưng nếu anh chị em cố gắng giữ lại cuộc sống của mình, quyền lợi và đặc ân của mình và nói, tôi không muốn làm điều đó, thì anh chị em đã từ bỏ những gì mà anh chị em cần phải làm. Nếu anh chị em tin rằng Chúa Giê-xu đã chịu chết và trả giá cho tội lỗi của anh chị em, thì tức là anh chị em đã chấp nhận sự chết của Ngài trên thập tự giá như là sự chết của chính mình. Nên từ nay, anh chị em không còn sống cho những gì mình muốn, không còn sống cho những khát vọng và ước mơ riêng của mình nữa. Từ nay, toàn bộ cuộc sống của anh chị em là dành để sống cho Chúa Giê-xu. Ngài đã sống và chết cho anh chị em. Giờ đây, anh chị em cần phải sống cho Ngài, và nếu cần, thì anh chị em sẽ phải chết cho Ngài. Đó chính là ý nghĩa của việc dâng cuộc sống của mình cho Chúa Giê-xu. Tin vui là khi anh chị em dâng cuộc sống của mình và xem mình là đã chết đối với các kế hoạch và ham muốn riêng của mình, thì lúc đó Chúa sẽ ban cho anh chị em những kế hoạch, ước muốn và mục đích của Ngài, là những điều mà Ngài đã chuẩn bị cho anh chị em từ rất lâu trước khi anh chị em ra đời. Và anh chị em sẽ nhận ra kế hoạch của Ngài là tốt hơn rất nhiều so với kế hoạch mà anh chị em nghĩ là tốt. Tại sao ạ? Bởi vì các kế hoạch của Ngài hoàn toàn phù hợp với những ơn và ân tứ mà Ngài đã đặt để trong cuộc sống của anh chị em. Đức Chúa Trời đã sắp xếp và hoạch định mọi thứ, nên khi Chúa Giê-xu phán, hãy đi khắp thế gian, giảng tin lành cho mọi người, thì Ngài đang nói điều đó với tất cả mọi người, bao gồm cả anh chị em. Khi anh chị em dâng cuộc sống của mình cho Chúa Giê-xu, anh chị em đã trở thành một nhà truyền giáo, anh chị em đã trở thành một phần của vương quốc Đức Chúa Trời. Giống như điều mà Chúa Giê-xu đã nói, đó là ta phải lo việc của cha ta. Thì đó cũng cần phải là lời tuyên xưng của anh chị em ngay bây giờ, rằng tôi phải lo việc của cha tôi. Sau đó chúng ta đến với Ê-phê-sô chương số 4, nơi sứ đồ Phao-lô nói, vậy là một tù nhân trong Chúa, tôi nài khuyên anh em. Khi quay lại chương 1 của sách Ê-phê-sô, chúng ta thấy rằng chữ anh em ở đây không chỉ là các trưởng lão hay mục sư của hội thánh Ê-phê-sô, mà là tất cả các thánh đồ, tất cả các tín hữu trong hội thánh. Phao-lô đang viết cho mọi tín hữu và khẩn thiết khuyên nài họ. Tôi nài xin, nài khuyên anh em hãy sống một cuộc sống xứng đáng với sự kêu gọi mà Chúa đã kêu gọi anh em. Nên điều đầu tiên ông nói là anh chị em đã được kêu gọi, anh chị em có một sự kêu gọi cho cuộc đời của mình. Nhiều người nghĩ rằng chỉ các mục sư và những người hầu việc Chúa trọn thời gian mới là những người có sự kêu gọi. Nhưng mà điều đó không đúng. Mỗi một tín hữu đều có một sự kêu gọi. Anh chị em có một sự kêu gọi dành riêng cho mình. Kinh Thánh nói rõ, hãy sống một cuộc sống xứng đáng với sự kêu gọi mà Chúa đã kêu gọi anh em. Nên hãy nói với chính mình, tôi đã được kêu gọi, tôi có một sự kêu gọi. Chúa đã kêu gọi tôi vào chức vụ. Ngài có một kế hoạch cho cuộc sống tôi. Ngài muốn sử dụng tôi một cách vĩ đại. Tôi là một phần của công việc này. Tôi phải lo việc của cha tôi. Chúng ta cần đổi mới tâm trí và suy nghĩ của mình, chứ đừng suy nghĩ như phần còn lại của thế gian. Chúng ta cần phải suy nghĩ rằng tôi không có cuộc sống riêng của mình nữa, toàn bộ cuộc sống của tôi bây giờ thuộc về Chúa Giê-xu. Nhưng tin tốt là khi tôi mất đi cuộc sống riêng của mình vì Ngài, thì tôi sẽ tìm thấy được cuộc sống thật mà Ngài đã dự định và đã lên kế hoạch cho tôi. Phao-lô nói, hãy sống một đời sống xứng đáng với sự kêu gọi mà Chúa đã kêu gọi anh em. Điều đó có nghĩa là mặc dù anh chị em được kêu gọi, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc anh chị em sẽ hoàn tất được sự kêu gọi của mình. Cũng giống như là việc anh chị em có một chiếc xe hơi, điều đó không đồng nghĩa với việc anh chị em sẽ tuân thủ luật giao thông. Nhiều người lái xe rất liều lĩnh, gây nguy hiểm cho bản thân và người khác. Điều đó cũng có thể xảy ra với chức vụ mà Ngài dành cho anh chị em. Nên Ngài mới nói rằng, bây giờ con có một sự kêu gọi, con cần phải sống xứng đáng với sự kêu gọi đó. Là một mục sư, có nhiều điều mà anh chị em có thể cảm thấy bình thường nếu tôi làm điều đó, nhưng tôi lại không thể xem đó là điều bình thường được, bởi vì nếu tôi làm điều đó, thì nó có thể khiến cho mọi người nghi ngờ về sự chính trực của tôi. Nên tôi quyết định sẽ luôn đặt một ranh giới để tránh bất cứ điều gì có thể khiến cho người khác nghi ngờ. Tôi không nói đến tội lỗi, chúng ta tất nhiên là phải tránh tội lỗi rồi. Nhưng tôi đang nói đến việc chúng ta cần phải tránh cả những điều có thể bị người khác xem là tội lỗi. Tại sao ạ? Bởi vì tôi yêu thương mọi người. Tôi biết rằng nếu họ phải đặt câu hỏi về phẩm chất hay sự chính trực của tôi, thì điều đó sẽ ảnh hưởng đến khả năng tiếp nhận lời Chúa của họ. Bây giờ chúng ta hãy chuyển đến Ê-phê-sô chương số 4 câu số 11, nơi Phao-lô tiếp tục nói về chức vụ mà tất cả chúng ta có trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Ê-phê-sô chương số 4 câu số 11 đến câu số 12 nói rằng, chính Ngài đã ban cho một số người làm sứ đồ, một số người làm nhà tiên tri, một số người khác làm nhà truyền giảng tin lành, một số người khác nữa làm mục sư và giáo sư để các thánh đồ được trang bị cho công tác phục vụ và xây dựng thân thể Đấng Christ. Xin lưu ý rằng có những người trong thân thể Đấng Christ không nhất thiết thông minh hơn, thánh khiết hơn hay là đẹp hơn, nhưng họ đã được ban cho một ân điển, một sự giúp đỡ đặc biệt từ Chúa là điều mà họ không xứng đáng để nhận được. Họ được ban ân điển đó không phải để họ trông tốt hơn, mà là để họ có thể phục vụ phần còn lại của thân thể Chúa tốt hơn. Kinh Thánh gọi những người này là sứ đồ, tiên tri, nhà truyền giáo, mục sư và giáo sư. Họ đã được Chúa ban thêm sự giúp đỡ để họ có thể giúp đỡ những người khác. Điều này xảy ra không phải vì họ tốt hơn mọi người, mà vì trong kế hoạch của Ngài, Đức Chúa Trời đã quyết định sử dụng ân điển, ân tứ và khả năng của họ để giúp đỡ phần còn lại của thân thể Đấng Christ. Đây là lý do chúng ta đến hội thánh, tham gia nhóm nhỏ và hạ mình trước lời Chúa. Chúa đã ban ơn và ân tứ cho những con người bình thường, không hoàn hảo. Mọi mục sư, nhà truyền giáo, sứ đồ, tiên tri, giáo sư đều có những điểm yếu, thiếu sót và vấn đề riêng của họ. Tuy nhiên, họ vẫn được Chúa ban ơn để giúp đỡ chúng ta, nên chúng ta cần phải tiếp nhận những ân tứ và ân điển đó. Những người có vai trò trong các chức vụ trên cũng phải hạ mình trước những người có ân điển và ân tứ khác trên họ. Tôi phải hạ mình và chịu sự hướng dẫn, sửa sai từ những mục sư, những người khác ở trên tôi. Hãy cho tôi thấy một mục sư hay là một chức vụ nào không chịu sự hướng dẫn và sửa sai từ một mục sư hay là một chức vụ khác, tôi sẽ cho anh chị em thấy một vấn đề lớn đang xảy ra. Mọi người đều cần phải ở dưới sự hướng dẫn của một ai đó đã được Chúa ban ơn và ân tứ để hướng dẫn và sửa sai họ, không có ngoại lệ. Chỉ có một đấng là đầu, đó là Chúa Giê-xu. Tất cả chúng ta là chi thể của thân thể Ngài và cần phải hạ mình trước những người khác. Chúng ta đến hội thánh và tham gia vào các nhóm nhỏ để sẵn sàng hạ mình. Một số người có thể nói là hạ mình nghe có vẻ đau đớn. Đúng vậy, nó có thể gây ra đau đớn. Xác thịt không muốn làm điều đó. Xác thịt luôn muốn mình được xem là đúng, lúc nào cũng muốn được khen ngợi và khích lệ. Nhưng để trưởng thành, chúng ta phải sẵn sàng chịu đựng một chút đau đớn, vì không đau thì không có kết quả. Đó không phải là một câu kinh thánh, nhưng đó là một nguyên tắc kinh thánh. Kinh thánh nói, để các thánh đồ được trang bị cho công tác phục vụ, các sứ đồ, tiên tri, nhà truyền giáo, mục sư và giáo sư không được ban ơn để dạy anh chị em cách bán bất động sản, nhưng họ có thể dạy anh chị em cách để được Đức Thánh Linh dẫn dắt. Họ có thể dạy anh chị em cách đứng vững trên các lời hứa của Chúa. Họ có thể dạy anh chị em cách sử dụng thẩm quyền trong danh Chúa Giê-xu. Tôi đã kể cho anh chị em nghe câu chuyện một người đàn ông được cứu trong tù. Ông ấy đã nghe lời Chúa qua đĩa CD và đã học được thẩm quyền của mình trong Đấng Christ. Sau khi ra tù, ông ấy bắt đầu đi hội thánh và trưởng thành trong Chúa, và rồi cuộc đời của ông được Chúa ban phước. Ông được mời lên bục để chia sẻ lời làm chứng của mình. Ông kể lại rằng khi ra tù, ông làm công việc cắt cỏ chỉ kiếm được vài đô một ngày. Nhưng ông tin rằng Chúa sẽ ban phước cho ông và ông đã sử dụng thẩm quyền của mình trong danh Chúa Giê-xu. Vào thời điểm chia sẻ lời chứng đó, ông đã có 7 chiếc xe, một ngôi nhà lớn, nhiều doanh nghiệp và kiếm được hơn 30.000 đô la mỗi tháng. Ông ấy nói, tôi cầu nguyện và Chúa đã chỉ cho tôi doanh nghiệp tiếp theo sẽ làm gì. Ví dụ như tôi đã công bố về trung tâm chăm sóc sức khỏe trẻ em, trong danh của Chúa Giêsu hãy đến đây, và doanh nghiệp đó đã đến, tiền đã đến để doanh nghiệp đó được mở ra, và giờ nó là một doanh nghiệp thành công. Ông ấy đã nắm bắt được điều gì đó khi còn ở trong tù, đó là thẩm quyền của mình ở trong Đấng Christ. Mục sư không dạy ông cách kinh doanh bất động sản, nhưng mục sư đã dạy cho ông cách sử dụng thẩm quyền trong danh Chúa Giêsu để đứng lên và trở thành người mà Chúa kêu gọi ông trở thành. Người đàn ông đó không biết đọc hay biết viết, nhưng ông đã học được thẩm quyền của mình trong Đấng Christ. Nên các sứ đồ, tiên tri, nhà truyền giáo, mục sư và giáo sư được giao nhiệm vụ trang bị các thánh đồ cho công tác phục vụ. Điều đó không có nghĩa là chúng ta không nên học hỏi từ những người khác ở trong thế gian về các nguyên tắc của họ. Nhưng chúng ta phải nhìn thấy những điều mà họ không thể nhìn thấy, chúng ta phải nghe được những sự hướng dẫn mà họ không thể nghe, chúng ta phải có được hướng đi mà họ không thể có, và điều đó sẽ giúp chúng ta thành công hơn họ. Nhưng để làm được điều đó thì chúng ta cần phải để cho Đức Thánh Linh dẫn dắt mình. Amen. Nên sứ đồ, tiên tri, nhà truyền giáo, mục sư và giáo sư có trách nhiệm trang bị các thánh đồ cho công tác phục vụ để xây dựng thân thể của Đấng Christ cho đến khi nào ạ? Cho đến khi tất cả chúng ta đều đạt đến sự hiệp nhất trong đức tin, trong sự hiểu biết con Đức Chúa Trời, để trở nên người trưởng thành, đạt đến tầm vóc đầy trọn của Đấng Christ. Tầm vóc đầy trọn của Đấng Christ. Có một tầm vóc nhất định của sự trọn vẹn trong Đấng Christ. Tầm vóc đó trông như thế nào ạ? Anh chị em có thể hình dung rằng Chúa Giêsu là đầu và Ngài đã trưởng thành và hoàn hảo về mặt thuộc linh. Còn chúng ta là thân thể, là ngón tay, ngón chân, mắt, tai và các bộ phận khác như là tim, thận của Ngài. Chúng ta có những vai trò và bổn phận khác nhau trong thân thể của Đấng Christ. Nếu anh chị em nhìn vào sự trưởng thành thuộc linh của Ngài và so sánh với chúng ta, thì chúng ta trông giống như là một thân thể nhỏ bé, gầy gò, chưa phát triển, non nớt, còn phần đầu thì lại quá lớn. Nên chúng ta cần phải đến và ở trong lời Chúa, chúng ta cần những ân tứ như là sứ đồ, tiên tri, nhà truyền giáo, mục sư và giáo sư để giúp chúng ta phát triển, lớn lên và trở nên trưởng thành. Cho đến khi nào ạ? Cho đến khi đạt được tầm vóc đầy trọn của Đấng Christ. Anh chị em có thể tưởng tượng được sẽ như thế nào nếu mọi người ở trong hội thánh hôm nay đều đang làm tròn chức năng và đạt đến tiềm năng đầy đủ của họ trong chức vụ ạ? Anh chị em có thể tưởng tượng được điều đó sẽ như thế nào không? Lúc đó chúng ta sẽ có một cỗ máy thuộc linh vô cùng mạnh mẽ, thu hút được nhiều người tin Chúa, môn đồ hóa được rất nhiều người và mọi người đều đóng góp phần của mình. Đó là điều mà Chúa muốn. Kinh Thánh nói tiếp, như vậy chúng ta sẽ không còn là trẻ con bị dồi dập và cuốn theo luồng gió học thuyết bởi sự xảo quyệt của con người và những mánh khóe lừa dối của họ. Nhưng Ngài muốn chúng ta nói ra sự thật trong tình yêu thương để chúng ta được tăng trưởng trong mọi phương diện, hướng đến Đấng Christ là đầu. Chúng ta cần phải nói ra sự thật trong tình yêu thương để chúng ta được tăng trưởng. Hãy nói to điều này, tăng trưởng. Hãy nói với người bên cạnh, tăng trưởng. Bây giờ, chúng ta hãy nói với người phía bên kia, điều đó cũng áp dụng cho bạn đấy. Chúng ta cần phải nói ra sự thật trong tình yêu thương để chúng ta được tăng trưởng trong mọi phương diện hướng đến Đấng Christ là đầu, nhờ Ngài mà cả thân thể kết hợp và gắn chặt với nhau bởi những dây liên kết hỗ trợ. Khi mỗi phần hoạt động một cách thích hợp thì thân thể được tăng trưởng và tự gây dựng trong tình yêu thương. Hãy chú ý, câu kinh thánh này nói rằng mỗi bộ phận phải cung ứng một điều gì đó và mỗi chi thể cần phải đảm nhận những bổn phận của mình. Mỗi chi thể đều có bổn phận của mình, nhưng không phải là để làm việc độc lập mà là để liên kết với người khác. Mỗi khi chúng ta liên kết với người khác trong chức vụ, mỗi khi chúng ta làm việc cùng nhau, chúng ta sẽ cung ứng một điều gì đó. Mỗi người cần phải làm tròn bổn phận của mình, liên kết với nhau, và sự nỗ lực chung đó sẽ cung ứng một điều gì đó để chúc phước cho thân thể. Nhưng những người kiêu ngạo rất khó để liên kết với những người khác vì họ luôn muốn được công nhận, họ luôn muốn được chú ý, nên họ thích làm mọi việc một cách độc lập. Nhưng Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng mỗi bộ phận cung ứng một điều gì đó và mỗi chi thể cần phải làm tròn bổn phận của mình. Anh chị em có bổn phận của mình, tôi có bổn phận của mình, và nếu tất cả chúng ta đều làm tròn bổn phận của mình, thì chúng ta sẽ làm được rất là nhiều điều. Nhưng nếu chúng ta làm việc độc lập, thì điều đó sẽ không cung ứng được những gì thân thể cần. Chúng ta chỉ có thể đáp ứng được những gì thân thể cần khi chúng ta liên kết với nhau, cho phép chức vụ của người khác chồng chéo lên chức vụ của mình và không bận tâm đến việc ai được công nhận hay là ai được chú ý. Việc được công nhận hay là được chú ý không phải là việc của chúng ta. Việc của chúng ta là làm tròn bổn phận của mình trong sự hiệp nhất với thân thể và để Chúa hành động qua chúng ta. Nếu chúng ta làm việc theo cách đó, thì sẽ không có ai ganh đua để có được vị trí, sẽ không có ai tranh giành để được công nhận. Thay vào đó, mọi người sẽ nhường chỗ cho nhau. Chúng ta sẽ kiểu, anh đi trước đi. Không, anh đi trước đi. Không, anh đi trước đi. đó là một môi trường mà Đức Thánh Linh có thể tự do tuôn chảy. Đó là một môi trường mà chức vụ sẽ diễn ra một cách phi thường. Chúng tôi rất tự hào về sự hiệp nhất và khiêm nhường tại hội thánh này. Khi tham dự các hội nghị, tôi nghe những lãnh đạo cấp cao cũng như là các đại biểu nhận xét về hội thánh của chúng ta rằng họ rất ấn tượng, không phải bởi sự chuyên nghiệp của đội ngũ mà bởi sự thuận phục và lòng khiêm nhường, luôn sẵn lòng chúc phước cho người khác và quên đi chính mình của mọi người trong đội ngũ. Và để làm được điều đó thì cần phải có sự trưởng thành thuộc linh. Điều gì sẽ xảy ra khi chúng ta bước đi trong bầu không khí đó? Khi mỗi phần hoạt động một cách thích hợp thì thân thể được tăng trưởng và tự gây dựng trong tình yêu thương. Nếu trong một hội thánh mà mỗi thành viên đều làm tròn bổn phận của mình và làm việc cùng nhau thì hội thánh đó sẽ phát triển. Nếu như vẫn còn những người trong thành phố chưa được cứu thì hội thánh đó sẽ tiếp tục phát triển. Điều này chỉ xảy ra khi chúng ta nhận ra rằng trong Đấng Christ chúng ta không còn có cuộc sống của riêng mình nữa và bất cứ điều gì Ngài muốn chúng ta làm thì đó chính là cuộc sống của chúng ta. Khi mọi người bắt đầu hoạt động như vậy thì chúng ta sẽ có một chức vụ siêu nhiên, phi thường và mạnh mẽ trong vương quốc Đức Chúa Trời. Đó là điều mà mỗi hội thánh được kêu gọi để làm. Tôi nhớ khi còn là thiếu niên, lúc đó tôi đang tìm kiếm nơi mình thuộc về và điều Chúa muốn tôi làm. Tôi biết mình cần phải có một công việc. Thế là tôi đã nhận một công việc tại cửa hàng thức ăn nhanh Jack in the Box. Tôi phải đến nơi làm việc lúc 6 giờ sáng trước khi mọi người đến và dọn dẹp bãi đậu xe. Và nói thật là rất là nhiều người không có ý thức giữ vệ sinh chút nào. Thùng rác thì ở ngay đó nhưng mà họ lại ném rác ngay xuống đất. Họ ném một chiếc bánh hamburger còn nguyên, cả khoai tây chiên và một ly sữa lắc xuống đất. Sau đó khi lái xe đi, họ còn cán qua nó, khiến mọi thứ văng tung tóe khắp nơi. Tôi không nghĩ rằng việc vứt rác lung tung như vậy là điều nên làm. Nhưng vào thời điểm đó tôi vẫn cảm thấy rất là vui vì tôi đã có một công việc với mức lương tối thiểu. Tôi dọn dẹp bãi đậu xe, sau đó vào bên trong lau sàn nhà. Lúc đó tôi vẫn chưa được làm bánh hamburger hay là chiên khoai tây. Công việc của tôi chỉ đơn giản là dọn dẹp những thứ bẩn thỉu. Nhưng đó có phải là một công việc quan trọng không? Đó là một công việc quan trọng. Sau đó Chúa cho tôi một công việc tốt hơn ở chuỗi cửa hàng Burger In and Out. Tôi phải đến đó lúc 5 giờ sáng để dọn dẹp nhà bếp. Anh chị em sẽ không thể tưởng tượng được lượng dầu mỡ bám lại sau một ngày làm việc ở đó nhiều như thế nào đâu. Vậy mà tôi phải dọn dẹp, lau sạch những thanh gỗ lót sàn và lau chùi mọi thứ cho đến khi nó sáng bóng. Tôi thậm chí còn phải đánh bóng các bề mặt bằng nhôm. Vào thời điểm đó, tôi vẫn đang tìm kiếm ý muốn của Chúa về những gì Ngài kêu gọi tôi làm. Mặc dù đó chỉ là một công việc nhỏ, nhưng tôi biết rằng đó không chỉ là một công việc nhỏ mà Chúa đang rèn luyện tôi cho những điều mà Ngài muốn tôi làm ngày nay. Ngài giúp tôi hiểu rằng tôi phải làm công việc của mình, dù tôi có thích hay không, dù công việc đó có thuận tiện hay không, dù người ta có tôn trọng tôi hay không. Nếu Chúa giao cho anh chị em một công việc, thì anh chị em phải làm công việc đó, và đó là một điều rất quan trọng. Không một người nào đi qua bãi xe đó nghĩ rằng, chà, ai đã dậy sớm để dọn dẹp nơi này, người đó thật đáng nể. Không một ai suy nghĩ như vậy. Nhưng nếu tôi không làm công việc của mình, thì khi ai đó đi qua, họ sẽ nói, nơi này thật là kinh tởm, ai là người chịu trách nhiệm dọn dẹp ở nơi này vậy? Khi đó họ mới muốn biết tên tôi. Nên đó là một công việc quan trọng. Sau đó tôi tin cậy Chúa cho tôi một công việc xếp đồ ở siêu thị và tạ ơn Chúa Ngài đã cho tôi công việc đó. Công việc của tôi là dọn dẹp các thùng cát tông mà các đội làm vào ban đêm đã để lại. Tôi làm việc đó rất nhanh và tôi biết là Chúa đang dạy tôi rằng dù tôi có phải là quản lý ở đó hay không thì tôi vẫn phải làm việc hết sức mình. Chúa đang dạy tôi lúc đó rằng là con không thể nói xấu quản lý của con như những người khác, con không thể lười biếng khi ông ấy không có mặt ở đó như những người khác. Chúa đang làm việc trong tôi lúc đó. Nên đôi khi, khi Chúa bắt đầu nói với một số người về sự kêu gọi của họ, thì họ muốn bắt đầu làm điều đó ngay lập tức. Nhưng Chúa không bao giờ để anh chị em bắt đầu ở đó ngay lập tức đâu. Ngài sẽ để anh chị em bắt đầu ở một nơi nào đó thấp hơn và nói, ta muốn con làm điều đó. Và đôi khi có người sẽ nói, tôi không được kêu gọi để làm điều đó. Anh chị em biết không, Chúa chưa bao giờ phán với tôi là con được kêu gọi vào chức vụ dọn dẹp bãi đậu xe và lau nhà. Ngài có cho tôi thấy cái nhìn thoáng qua về những gì Ngài kêu gọi tôi làm trong tương lai, nhưng vào thời điểm đó, đó là điều mà Ngài kêu gọi tôi làm. Tôi nhớ khi làm việc ở siêu thị, tôi nhận biết trong lòng rằng Chúa đã kêu gọi tôi vào chức vụ trọn thời gian. Tuy nhiên, tôi phải mất 2 năm rưỡi làm việc ở đó trước khi Chúa mở đường. Ngài đang làm gì lúc đó ? Ngài đang nói với tôi rằng là ta cần thấy rằng con là người ta có thể tin tưởng để giao việc, bất kể công việc đó là gì. Chúa sử dụng chúng ta để giúp đỡ và thực hiện một vai trò nào đó trong chức vụ, dù nó có vẻ trông không đáng kể gì đối với một số người, nhưng đó lại là một vai trò rất quan trọng. Anh chị em có biết là có bao nhiêu chức vụ đang diễn ra trong hội thánh của chúng ta hôm nay không ? chức vụ cho thiếu nhi, chức vụ cho người nói tiếng Tây Ban Nha, chức vụ tiếp tân, chức vụ thờ phượng. Cần phải có rất là nhiều người cùng làm việc để tạo ra một bầu không khí nơi mọi người có thể đến và tiếp nhận lời Chúa như thế này. Chúng ta sẽ không bắt đầu ngay lập tức ở nơi mình sẽ kết thúc. Chúa nói, ta muốn con làm điều này, và chúng ta phải tin cậy Chúa để Ngài đưa chúng ta đến nơi mà Ngài muốn. Sự kiêu ngạo đi trước sự hủy diệt, nhưng sự khiêm nhường đi trước sự tôn trọng. Nên Chúa cần chúng ta nói với Ngài, Chúa ơi, ngay bây giờ Ngài muốn con làm gì? Con biết được sự kêu gọi để làm những điều khác trong tương lai, nhưng ngay bây giờ, Chúa ơi, Ngài muốn con làm gì? Ngài đang kêu gọi con làm một điều gì đó, và con phải làm công việc đó mặc dù không có ai nhìn thấy, với sự siêng năng và với một tấm lòng đúng đắn. Không nói những điều tiêu cực, không chỉ trích, nhưng bước đi trong tình yêu thương. Tất cả những điều đó cần được phát triển trong chúng ta, để chúng ta có thể có đủ khả năng để hoàn tất sự kêu gọi cuối cùng của mình. Và tôi muốn anh chị em biết rằng, nếu anh chị em có thể bước vào sự kêu gọi thật sự của mình, thì dù anh chị em có nghĩ rằng điều đó không có tuyệt vời đi nữa, thì tôi vẫn đảm bảo với anh chị em rằng điều đó sẽ rất tuyệt vời. Thậm chí nếu tất cả những gì anh chị em được kêu gọi để làm là đi đổ rác, và đó là điều mà Chúa kêu gọi anh chị em làm trong suốt cuộc đời của mình, thì anh chị em có biết rằng chức vụ đổ rác đó có thể là một trong những chức vụ quyền năng nhất không ạ? Anh chị em có thể cầm túi rác và cầu nguyện. Trong danh của Chúa Giê-xu, con công bố rằng những người đến hội thánh hôm nay sẽ được cứu, họ sẽ được chữa lành, họ sẽ được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Con công bố rằng những hôn nhân sẽ được phục hồi. Mặc dù chỉ là người đổ rác, nhưng anh chị em đang công bố những điều tuyệt vời cho những người đã tạo ra mớ rác đó, rằng Chúa sẽ phục vụ họ khi họ ở đây, đúng không ạ? Tôi nhớ có lần tôi đã nói chuyện với một người làm công việc dọn nhà vệ sinh trong hội thánh, và anh ấy nói là, tôi nói anh nghe, tôi đã làm công việc này khá lâu rồi. Khi tôi cọ rửa những cái bồn cầu này, tôi không chỉ muốn chúng sạch bóng, mà tôi còn cầu nguyện trên chúng. Tôi cầu nguyện rằng là Chúa ơi, con cầu xin quyền năng của Chúa sẽ đến với bất cứ ai ngồi trên chiếc bồn cầu này. Con cầu xin Chúa sẽ động chạm đến họ trong danh của Chúa Giê-xu. Anh chị em có thể hình dung một người nào đó, không hề biết gì, bước vào và ngồi xuống. Và rồi, sự hiện diện của Chúa động chạm đến anh ta và phán với anh ta. Và có một người khác đứng ở ngoài cửa nói, này nhanh lên, tôi cũng cần nói chuyện với Chúa đây. Nên rõ ràng là anh ấy không chỉ dọn dẹp bồn cầu, mà anh ấy còn nhận ra rằng công việc này vượt xa khỏi những điều tự nhiên. Anh ấy nhận ra rằng mình là một phần của hội thánh này, là một phần của những gì mà Chúa đang làm trong cuộc sống của mọi người ở đây. Nên xin hãy lắng nghe, cho dù vai trò của anh chị em có là gì đi nữa, thì điều quan trọng đó là khi anh chị em làm tròn vai trò của mình một cách đúng đắn trước mặt Chúa, thì anh chị em cũng sẽ nhận được phần thưởng tương đương với phần thưởng của người giảng lời Chúa, với ban thờ phượng hoặc là với những người ở trên bục giảng. Tại sao ạ? Bởi vì anh chị em đã làm tròn bổn phận của mình. Đó là điều rất quan trọng. Trong Cô-rinh-tô nhất chương số 12, Kinh Thánh nói về các chi thể của thân thể và rằng một chi thể không thể nói với chi thể khác rằng là tôi không cần anh, vai trò của anh không quan trọng bằng vai trò của tôi. Đó là sự kiêu ngạo. Kinh Thánh cũng nói rõ rằng một chi thể không thể nói tôi không có vai trò gì lớn nên mọi người không cần đến tôi. Đó là sự tự ti. Cả hai điều đó đều sai. Mỗi người chúng ta cần trân trọng chức vụ mà Chúa ban cho mình. Chúng ta cần hiểu được chức vụ đó kết nối với một chức vụ lớn hơn như thế nào. Tại sao việc nhà vệ sinh sạch sẽ và thơm tho lại là một điều quan trọng? Tôi hỏi anh chị em, sẽ như thế nào nếu ai đó mở cửa và bước vào và họ kiểu là, ồ, chắc là mình phải đợi cho đến khi về nhà thôi. Và thế là mặc dù vẫn đang cố gắng làm tròn bổn phận của mình trong việc phục vụ, nhưng họ phải vừa làm vừa nhảy múa để kìm lại mong muốn đi vệ sinh đó. Điều đó khiến cho họ không thể suy nghĩ và phục vụ người khác một cách thoải mái được. Nên rõ ràng là mọi công việc phục vụ đều rất quan trọng, đúng không ạ? Vậy nên điều Chúa muốn chúng ta làm là dâng cuộc đời của mình cho Ngài và nói Chúa ơi, con vui vì được làm một phần của chức vụ này. Đôi khi có người đến và nói với tôi, mục sư làm tốt quá, và nhiều lần tôi chỉ trả lời họ, tôi vui vì được làm một phần của những gì Chúa đang làm ở đây. Dù vai trò của tôi là ở trên bục giảng và rất công khai, nhưng đó chỉ là một phần rất nhỏ trong những gì mà Chúa đang làm trong cuộc sống của mọi người ở đây. Có rất là nhiều người đang làm những việc không kém phần quan trọng và ý nghĩa với Chúa ở đây. Thực tế, Kinh Thánh nói rằng những chi thể không được trình diện, nghĩa là những chi thể không đứng trên bục giảng, thì lại được Chúa tôn trọng hơn. Tại sao ạ? Bởi vì những chi thể đó không nhận được nhiều lời cảm ơn, không nhận được nhiều lời khen ngợi, chúc mừng hay là sự tôn vinh từ người khác. Nên Kinh Thánh mới nói rằng Chúa tôn trọng những chi thể đó hơn là những chi thể được trình diện. Chúa tôn trọng họ hơn. Nên thật ra, việc được yêu cầu đảm nhận một vai trò trong chức vụ mà không được người khác biết đến và cảm ơn thì đó lại là một đặc ân, đúng không ạ? Vì chính Chúa là đấng sẽ tôn vinh những vị trí đó. Vì Chúa biết anh chị em làm điều đó không phải để tìm kiếm sự khẳng định và sự trân trọng từ con người, mà anh chị em làm điều đó như làm cho Chúa. Có bao nhiêu người ở đây muốn làm công việc của mình như làm cho Chúa với tất cả khả năng của mình ạ? Anh chị em có thể tưởng tượng được những gì Chúa sắp làm khi tất cả chúng ta cùng nhau làm tròn bổn phận của mình với thái độ đúng đắn như vậy không? Khi tôi đang nói điều này, tôi tin là Đức Thánh Linh đã phán điều gì đó với lòng của anh chị em. Bây giờ chúng ta hãy dành một chút thời gian để nói với Chúa. Chúa ơi, con nghe thấy Ngài đang nói với con. Và đây là điều mà con muốn làm. Đây là điều mà con cam kết với Ngài về chức vụ mà Ngài đã kêu gọi con. Con muốn sống xứng đáng với sự kêu gọi đó. Con muốn hạ mình trước kế hoạch và tiến trình huấn luyện của Ngài cho cuộc đời con. Hãy nói với Ngài điều đó ngay bây giờ. Nếu có ai đó trong số anh chị em vẫn chưa tiếp nhận Chúa Giê-xu là cứu Chúa của mình, có thể anh chị em chưa bao giờ cầu nguyện để tiếp nhận Ngài, hoặc có thể anh chị em đã từng làm điều đó, nhưng vì một lý do nào đó, anh chị em đã không còn bước đi với Ngài nữa, thì tôi muốn anh chị em biết rằng Ngài đang ở đây và Ngài đang động chạm đến tấm lòng của anh chị em. Tôi tha thiết kêu gọi anh chị em đừng bỏ lỡ cơ hội này để bắt đầu sống xứng đáng với ơn gọi mà anh chị em đã được kêu gọi. Hãy cam kết hoặc tái cam kết cuộc sống của anh chị em cho Chúa Giê-xu. Ngài yêu anh chị em, Ngài muốn tha thứ mọi tội lỗi của anh chị em, Ngài muốn phục hồi anh chị em và đưa anh chị em trở lại con đường đúng đắn, bởi vì Ngài muốn giúp anh chị em trở thành con người mà anh chị em được tạo ra để trở thành. Nếu Chúa đang phán với anh chị em về sự kêu gọi và chức vụ của anh chị em và những gì Ngài đang yêu cầu anh chị em làm trong giai đoạn này, thì tôi muốn cầu nguyện cho anh chị em bây giờ. Có một số người trong số anh chị em ở đây, Chúa đã đưa anh chị em đến đây hôm nay và Ngài đang nói chuyện với anh chị em. Ngài nói rằng là hãy đến đây, ta muốn con cam kết hoặc tái cam kết chính đời sống của mình để bước vào giai đoạn tuyệt vời này của cuộc đời con. Đó là điều tôi đã làm. Tôi đã cam kết chính mình với Chúa Giê-xu rằng cả cuộc đời của tôi thuộc về Ngài. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện thật to. Hãy cùng nói: Cha ơi, con cảm ơn Ngài đã sai Chúa Giê-xu đến để thế chỗ cho con, để chịu chết vì tội lỗi của con. Con tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Chúa và cứu Chúa của con. Xin tha thứ cho mọi tội lỗi của con. Xin tẩy sạch con khỏi mọi sự bất chính. Xin đổ đầy con bằng Đức Thánh Linh và biến con thành con người mà Ngài đã kêu gọi con trở thành. Con muốn hoàn thành sự kêu gọi mà Ngài dành cho con. Toàn bộ cuộc đời của con bây giờ thuộc về Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu. Amen.